Thì phải nhớ là mình mới vô chùa mới lễ Phật đây, thì mới ra đây tại sao mà lại dữ vậy, phải không? Vậy không xứng đáng rồi, hổ thẹn cái thì buông bớt thì nhà thì bỏ qua, phải không? Thì được đi về nhà an ổn vui vẻ, phải không? Còn nếu mà không có thì cái bực mình cái thì muốn chửi lại, phải không? Chửi lại cái người kia, chửi qua hồi cái thành ra sanh chuyện lớn. Cái thì về nhà bữa nay đi chùa xui quá, phải không? Nhưng mà phải đi chùa xui không? Đó là tại mình, mình không có nhẫn nhục, không? Rồi thôi, đi chùa xui là không có phước, đi chùa không phước. Chứ sự thật là nếu mình biết ứng dụng đó, thì rồi thì mới đi chùa ra, mình nhớ là mới vào chùa, mới lễ Phật đó, thì ra đây sẽ lẽ mình phải hiền lành, chứ tại sao dữ vậy? Đó thì buông bỏ, trả nhẹ, thì nó vui vẻ đi về nhà, thì mình thấy đó đúng là Phật ban phước cho mình. Phải không? Nó ban phước rõ ràng, thực tế, không? Đó. Còn mà đi ra mà không có nhịn gì hết, thì vậy mà cầu Phật ban phước là Phật theo ban nổi, rồi nó Phật không linh, rồi đi chùa xui. Phải không? Rõ ràng nó cho ý nghĩa, đó là cái thực tế, cho nên cái điều căn bản mình phải nắm vững cái ý nghĩa nhân quả. Mình đánh ta bạc tay thì mình phải nhớ là ta sẽ đánh mình bạc tay, không? Đánh ta bạc tay đừng nhớ là mình sẽ hưởng lại bạc tay đó. Thì khi nhớ vậy đó thì sao? Thì tôi đừng có đánh, quê, chứ còn đánh ta bạc tay mà muốn cho ta đừng đánh lại mình thì sao? Thì sao? Bất công quá, không? Đánh ta được mà, không? Đánh ta được nhưng mà muốn ta thì đừng đánh lại mình. Thành ra quý vị phải hiểu được cái ý nghĩa đó. Thì ở đây quý thầy cũng nhắc lại hai câu chuyện liên hệ đến tôn giả Mục Kiền Liên, tức là vị tôn giả mà coi đại hiếu Mục Kiền Liên đó, là đệ tử lớn của Đức Phật đó, thần thông cũng là bậc nhất đó. Thì hai câu chuyện này để quý vị nghe rồi cũng rút kinh nghiệm để mà sống, không? Tức là có một hôm thì tôn giả Mục Kiền Liên ngài ngồi thiền, tức là ngồi thiền yên lặng đó, ở bên bờ sông Hằng. Thì trong cái đêm đó, cho nên rồi ngài có thần thông, cho nên ngài mới thấy có một số các loài ngạ quỷ tức là loài quỷ đói á, nó tìm nó đến sông Hằng nó uống nước. thì nó bị một con quỷ hung ác mà giữ ở cái mé sông Hằng đó, tay cầm gậy xua đuổi, không? Thì tôn giả Mục Kiền Liên ngài ngồi ngay ngắn, ngài chánh niệm, không? Ngài mới thấy là ngài mới gọi lại những cái số ngà quỷ đó đến, ngài hỏi gọi đến, tức là ngài gọi số ngà quỷ đó đến. Thì nhân đó, trong đó có một cái con ngà quỷ nó mới hỏi ngài, hỏi vậy: thưa tôn giả, không biết là đời trước chúng tôi là người, rồi nay thì lại bị đọa làm cái thân quỷ đói, thường bị nghĩa là khổ đói khát, thì nghe nói nước sông Hằng nó trong mát thì định đến lấy nước này uống, nhưng mà đến thì nước nó liền nóng sôi lên, uống không được, rồi còn bị cái quỷ mạnh xua đuổi nữa. Vậy thì do nghiệp gì mà chúng tôi là phải chịu thọ cái khổ báo này như vậy? Tức là bây giờ ngạ quỷ là quỷ đói đó, nó đói khát khổ sở, thấy nước sông Hằng đó, nhưng mà đến thì nước nó sôi lên uống không được, do cái nghiệp ác, thấy không? Thì tôn giả Mục Kiền Liên đó, ngài mới dùng thành thông, ngài mới quán về cái nhân quả ba đời, ngài thấy, ngài mới nói với nó, ngài nói: đời trước á thì ngươi làm ông thầy toán số, tức là thầy bói đó. Thì khi mà xem tướng kiết hung cho người ta thì ngươi thường nói dối nhiều hơn là nói thật. Đó, cho nên quý vị xem bói cũng cẩn thận, không thầy bói có khi cũng nói dối. Đó, nghĩa là tùy ý mà khen chê, là tự xưng mình thông suốt mà thật là dối láo, không? Vì muốn cầu lợi dưỡng mà không thương người mê muội mới thọ nghiệp báo như vậy. Tức là nhiều khi rồi lanh lợi đó, đoán ý của người ta, thấy là ông bà đó bà đấy mà coi đoán ý bà muốn gì đó theo theo ý của bà nó nói. Đó, cho nên là không có thành thật. Đó, đó là nói về con quỷ thứ nhất. Rồi con quỷ thứ hai á, nó mới hỏi: còn tôi đã thường bị một con chó lớn hung dữ, nó nhai nó nuốt thân thể, nó ăn hết thịt xong, thì khi đó thì một cơn gió thổi qua cái bộ xương á, thì lại sống trở lại, ha, rồi cứ bị như vậy hoài, thì không biết là nhân duyên gì mà chịu khổ như vậy này. Rồi thì tôn giả Mục Kiền Liên ngài mới đáp: đời trước á, thì ngươi lại giết heo dê gà vịt để cúng tế trời thần, cho nên là chịu quả báo đó. Tức là giết súc vật nhiều quá, giết là cúng tế. Rồi con quỷ thứ ba thì nó hỏi: còn tôi á, thì cái bụng to như cái lu, còn tay chân cổ họng thì nhỏ như cái kim, thấy thức ăn ngon muốn ăn mà ăn không được, mà chẳng biết là cái do cái nhân duyên gì. Thì ngài Mục Kiền Liên ngài mới đáp: ngươi là đời trước làm quan tự ỷ mình giàu, không rồi mạnh nữa, cho nên là tung hoành là tha hồ tùy theo ý thích, khinh khi người, tài sản của người do mồ hôi nước mắt tạo ra đó thì ngươi đã ỷ mạnh chiếm đoạt, cho nên nay phải chịu cái quả báo đó. Thì còn quỷ thứ tư thì mới hỏi: còn cái lưỡi của tôi á, le dài tới khắp cả thân này vậy, mà máu huyết nó cứ nó giọt ngược từ dưới lên trên, khiến cho đầu thì to bằng cái đầu lớn, thấy không? Nghĩa là bằng cái đấu chứ, to bằng cái đấu lớn, thấy không? Đó. Rồi mỗi khi mà huyết quản nó sắp đứt á, thì mệnh như chỉ mành, thấy không? Thì chẳng biết là nhân duyên gì.